Quan gia, chương 499, đều muốn ăn thịt béo. Góc truyện audio.com, Tô Chí Kiên quả thực cũng tranh đấu sống chết với vị trí tổng giám đốc của công ty nguồn năng lượng này. Sau khi Đặng Trọng Hòa đưa ra phương án sơ bộ tin đồn bị lộ, rất nhiều cán bộ của huyện Lâm Khánh lập tức nghe được tin đồn đó mà hành động. Thần ở quan trường, nói chung đặc biệt mẫn cảm, dù còn chưa rõ rốt cuộc mô hình của công ty nguồn năng lượng này như thế nào để hành động, nhưng chỉ cần nghe tên đã biết là chức quan béo bở. Thống nhất quản lý nguồn năng lượng than đá của cả huyện, trong đó có bao nhiêu tốt đẹp. Nhưng tất cả các cán bộ cộng lại quyết tâm kiên định đều không bằng Tô Chí Kiên. Hiện nay Tô Chí Kiên đang buồn bực đến chết, lão mộ tuyệt nhiên không chút khách khí, làm cho gã mất hoàn toàn quyền lực. Ba trưởng phòng thân tín, hai người làm phản, người còn lại cứng rắn thì bị Lưu Vĩ Hồng phái đến Giáp Sơn rồi. Trên danh nghĩa là chủ tịch khu, nhưng trên có Mã Cát Xương, dưới có cán bộ Giáp Sơn, ai cũng trung thành tận tâm với Lưu Vĩ Hồng, ai cũng biết Liễu Thụ Lâm từng gây khó dễ Lưu Vĩ Hồng, hiện giờ Liễu Thụ Lâm đã đi Giáp Sơn, có thể để cho gã sống tốt không? Liễu Thụ Lâm ở khu Giáp Sơn e rằng ngay cả công việc tạm thời cũng chỉ là chỉ huy bù nhìn. Trưởng phòng than đá Ngô Đống và trưởng phòng khoáng sản Mao Thạch Như, hoàn toàn tuân theo chỉ thị của Lưu Vĩ Hồng, trong toàn huyện đã triển khai mạnh mẽ cuộc điều tra lớn về an toàn sản xuất. Hơn nữa trong tay Lưu Vĩ Hồng đã nắm quyền tổ chức một tiếng có thể thay đổi vài giám đốc mỏ không chú trọng đến an toàn trong sản xuất dùng cây dọa khỉ, như hiện nay các mỏ than của huyện Lâm Khánh đều làm theo Lưu Vĩ Hồng, không biết phó chủ tịch huyện Tô là ai nữa. Không có cách nào, con người luôn thực dụng như vậy, ai giữ tiền đồ của mình, người đó chính là cha. Tô Chí Kiên thực sự đã cùng một trang báo, một ly trà, một quyển tạp chí sống qua ngày trong văn phòng. Dường như không có ai đến xin chỉ thị báo cáo từ gã, trực tiếp báo cáo cho trưởng ban tổ chức Lưu Vĩ Hồng. Hơn nữa Lưu Vĩ Hồng thường xuyên xuống thị trấn, khu dưới, các cán bộ đó càng dễ xin báo cáo chỉ thị từ hắn. Tô Chí Kiên cũng vài lần xuống thôn xã, các cán bộ cấp dưới đối với gã rất khách khí, trên thực tế ai cũng không để ý gã, Tô Chí Kiên chính mình cũng cảm thấy mình không có ý nghĩa, một lời xuống dưới cũng không xong, chỉ mong chạy khỏi mảnh đất này. Lâm Khánh không chứa ông, tự có nơi chứa ông. Tô Chí Kiên ở Lâm Khánh lăn lộn không ngừng chỉ muốn tìm cách điều đi nơi khác. Nhưng gã là một cán bộ cấp phó huyện muốn điều động cũng không dễ như thế. Sự ghẻ lạnh của địa khu nhiều hơn, Tô Chí Kiên càng không muốn đến đó, dù sao cũng phải tìm chỗ nào có thực quyền chút. Kể từ đó khó khăn nhiều hơn, điều động không phải tạm thời có thể hoàn thành. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com. Hiện nay bỗng nhiên muốn thành lập công ty quản lý nguồn năng lượng này, Tô Chí Kiên như trong bóng tối tìm được tia sáng, tâm tư kia lại hoạt động trở lại. Chỉ cần giành được vị trí này, không phải hy vọng sao? Việc này phải tìm Mộ Tân Dân. Địa khu bày tỏ rõ ràng bộ máy lãnh đạo của công ty quản lý nguồn năng lượng do sắp xếp của huyện Lâm Khánh. Mộ Tân Dân có thể nói được, dù nói thế nào y cũng là quản lý chính các công việc của cán bộ. Tô Chí Kiên cảm thấy điều kiện của mình là phù hợp nhất, tìm Mộ Tân Dân nói rất đầy đủ các lý do. Bản thân gã là phó chủ tịch huyện được phân công quản lý công tác. Góc truyện audio.com, khoáng sản, cấp bậc đầy đủ, kinh nghiệm cũng phong phú, vị trí tổng giám đốc của công ty quản lý nguồn năng lượng này nhất định thuộc về gã, không cần phải tuyển chọn nữa. Sở dĩ rơi vào kết cục như hôm nay là bởi vì đã đắc tội với Lưu Vĩ Hồng, mình tại sao có thể đắc tội với Lưu Vĩ Hồng, còn không phải vì Mộ Tân Dân đấu tranh anh dũng sao? Xảy ra chuyện như hiện nay, Mộ Tân Dân không thể mặc kệ gã không quản. Nắm rõ được tình tiết quan trọng, Tô Chí Kiên đã cầm hai cây thuốc và hai chai rượu đi đến nhà Mộ Tân Dân. Mộ Tân Dân có hai người ở tại Lâm Khánh. Vợ y vốn cũng làm việc ở tỉnh thành, năm ngoái đã về hưu cùng đến đây theo y. Các con đều làm ở ngoài, nghe nói cô con gái làm việc ở Bắc Kinh, chưa ai gặp. Tô Chí Kiên ở trong nhà Mộ Tân Dân hơn một giờ mới cáo từ mà về, lúc ra khỏi cửa trên mặt tươi cười, dường như rất hài lòng với chuyến đi lần này. Mộ Tân Dân chắc là đã hứa hẹn với gã. Hôm sau, Mộ Tân Dân tự mình gọi điện mời Đặng Trọng Hòa đi đến văn phòng của y còn vài việc muốn nói chuyện với chủ tịch huyện Đặng. Trong lời nói rất khách khí, Đặng Trọng Hòa buông điện thoại, khẽ mỉm cười. Phòng chừng lão Mộ muốn nói với gã việc liên quan đến bộ máy quản lý của công ty nguồn năng lượng. Vài ngày này cũng không ít các cán bộ đến nhà gã. Ai cũng muốn cắn miếng thịt béo này. Khâu Đức Viễn chạy rất cẩn thận, hiện nay đảm nhiệm chức trưởng phòng giao thông huyện. Điều động lần này, Khâu Đức Viễn không có ý kiến. Trưởng phòng giao thông cũng không kém, hơn nữa vào thành rồi, quan trấn thành nói ra sao điều kiện cũng tốt hơn khu Kinh Loan. Khâu Đức Viễn vốn rất hài lòng, vậy mà phương án của công ty nguồn năng lượng vừa công bố, lão Khâu đứng ngồi không yên, vén tay áo lên muốn tranh giành một chút. Đúng vậy, ai cũng đều có tâm muốn vươn lên, Đặng Trọng Hòa cũng không trách ông ta, thậm chí còn chủ động nghĩ đến Khâu Đức Viễn tính toán cho ông ta tranh giành một chút. Dù sao công ty nguồn năng lượng này chính quyền trực tiếp quản lý, trong việc bố trí nhân viên Đặng Trọng Hòa không nói có 100% quyền quyết định nhưng cũng có 60-70% quyền quyết định. Công ty nguồn năng lượng nếu không làm tốt, người chịu trách nhiệm đầu tiên chính là chủ tịch huyện. Tính cách của Khâu Đức Viễn ngay thẳng, năng lực không tồi, đối với gã rất trung thành, lúc thích hợp để ông ta tranh cử một chút, sao lại không làm. Nhưng tối qua sau khi uống rượu xong với Lưu Vĩ Hồng, Đặng Trọng Hòa lại không nghĩ như thế nữa. Lưu Vĩ Hồng nói rất có lý, hơn nữa phải xem lão Mộ hiện nay có lời gì muốn nói. Đến văn phòng của Mộ Tân Dân bất ngờ khách khí ngoài dự liệu, y sớm đã ngồi chờ khách ở sofa, vừa trông thấy Đặng Trọng Hòa lập tức cười tiến lên trước bắt tay hàn huyên với Đặng Trọng Hòa. Trước đây lão Mộ chưa từng khách khí như thế trước mặt chủ tịch huyện Đặng Trọng Hòa, nhân vật số 1 cũng có cái giá của nó. Đến đây, chủ tịch huyện, mời ngồi. Sau khi bắt tay, Mộ Tân Dân chào hỏi không ngừng, cùng Đặng Trọng Hòa hai người phân chủ khách ngồi xuống. Mộ Tân Dân khách khí như thế có hai nguyên nhân. Thứ nhất là do thế cục hiện giờ của huyện, Đặng Trọng Hòa, Từ Văn Hạo, Lưu Vĩ Hồng, Lý Học Chí là bốn trợ thủ đắc lực, ai cũng đều không cùng đường với Mộ Tân Dân, quyền uy của bí thư huyện ủy Mộ Tân Dân đã bị thu hẹp nhiều. Thứ hai là trong sự bố trí nhân viên của công ty nguồn năng lượng, Đặng Trọng Hòa có quyền chính. Mộ Tân, gocchuyenaudio.com, dân muốn thực hiện mục đích của mình, nhất định phải có chút khách khí với Đặng Trọng Hòa. Thật ra Mộ Tân Dân cũng không thích Tô Chí Kiên. Tô Chí Kiên con người đó luôn tự cho mình đúng, chỉ là rất khó để được Tô Chí Kiên chủ động dựa dẫm vào. Sau sự việc lần trước, Mộ Tân Dân không thể không nghĩ cách cho Tô Chí Kiên một đãi ngộ tốt, cũng coi như tạo cho người khác một tấm gương. Bằng không bí thư huyện ủy y rất có khả năng biến thành cái xác thật. Chủ tịch huyện, nào, hút thuốc. Mộ Tân Dân cầm thuốc lá trên bàn trà, đưa cho Đặng Trọng Hòa một điếu, hai người châm thuốc hơi ngả người dựa vào sau, không khí còn tương đối tùy ý. Mộ Tân Dân chính cần loại hiệu quả này, có lợi cho đàm phán thôi. Chủ tịch huyện, địa khu đã phê chuẩn cho chúng ta thành lập công ty quản lý nguồn năng lượng, anh xem, có nên bàn bạc một chút về việc bố trí nhân viên của công ty này. Rít mấy hơi thuốc, Mộ Tân Dân chủ động mào đầu câu chuyện. Đặng Trọng Hòa mỉm cười nói, vâng, mời bí thư chỉ thị. Mộ Tân Dân vội vàng xua tay nói, ha ha, lời khách khí không cần nói rồi, chỉ là bàn bạc thôi. Chủ tịch huyện, thái độ của tôi rất rõ ràng, công ty quản lý nguồn năng lượng này là chính quyền huyện trực tiếp quản lý, dùng người ra sao theo ý kiến của anh. Ừ, chủ tịch huyện nhất định đã tính toán kỹ từ trước rồi. Đặng Trọng Hòa liền cười, tối qua Lưu Vĩ Hồng cũng nói như vậy, Mộ Tân Dân hiện nay giống như sự an bài của Lưu Vĩ Hồng, đang diễn xuất rất cẩn thận. Để đạt được mục tiêu lớn để Tô Chí Kiên đảm nhiệm chức tổng giám đốc của công ty nguồn năng lượng, Mộ Tân Dân nhất định phải tỏ ra nhượng bộ Đặng Trọng Hòa. Sự bố trí trợ thủ bình thường Mộ Tân Dân sẽ không nhúng tay, cho Đặng Trọng Hòa chút thể diện. Hiện nay quả nhiên như vậy, bí thư tính trước rõ ràng không dám nhận, tôi đã xem xét các ý kiến sơ bộ, nói ra mời bí thư định đoạt. Đặng Trọng Hòa tuân thủ quy định cẩn thận, nói không ít lời khách khí. Mộ Tân Dân liền gật đầu, trên mặt có thể thấy rất tươi cười. Đặng Trọng Hòa cũng không cần mở cặp công sự lấy ra quyển sổ ghi chép để nói theo đó. Việc này, gã đã suy nghĩ rất nhiều lần, coi như thuộc lòng, lập tức nói ngay. Bí thư, công ty quản lý nguồn năng lượng mới này, trước đây chưa từng làm qua, cũng không có kinh nghiệm có thể tham khảo. Tôi nghĩ như thế này, xét thấy công ty nguồn năng lượng này phải phối hợp nhịp nhàng với việc sản xuất than đá của toàn huyện, nhiệm vụ rất quan trọng, vì vậy cơ cấu quản lý phải kiện toàn. Đặng Trọng Hòa giới thiệu qua một cách đơn giản về cơ cấu của công ty quản lý nguồn năng lượng, nói. Về phần bố trí nhân viên, tôi cho rằng phải hết sức tinh giản. Bình quý tinh bất quý đa mà, nhiều người ngược lại không dễ làm việc lớn. Mọi người anh đẩy tôi đẩy anh, dễ dàng hình thành nên hiện tượng đùn đẩy. Điều này cũng là tối qua Đặng Trọng Hòa và Lưu Vĩ Hồng đã thảo luận, Lưu Vĩ Hồng trọng điểm nói một kiến nghị. Lưu Vĩ Hồng cho rằng, cơ cấu to lớn, người nhiều hơn việc dẫn đến căn nguyên làm không tốt mọi việc. Mộ Tân Dân liên tiếp gật đầu, nói, ừ, cách nghĩ này của chủ tịch huyện tôi hoàn toàn đồng ý, quả thật không cần bố trí nhiều người. Bằng không gánh nặng sẽ ngày càng nặng. Về phần tuyển dụng nhân viên, tôi nghĩ tạm thời không tăng biên chế công ty quản lý nguồn năng lượng này, phần lớn các chức năng là trùng lặp của phòng than đá và phòng khoáng sản. Tôi thấy có thể từ hai phòng, gocchuyenaudio.com. Này và trong các mỏ than bên dưới rút ra cán bộ và nhân viên để hợp thành. Như thế gánh nặng tài chính sẽ không tăng, chỉ là thêm một tấm biển mà thôi. Ngoài các nhân viên được rút ra, vài chức năng của phòng than đá và phòng khoáng sản cũng có thể hợp lại cùng quản lý công ty. Chính lệnh phải thống nhất một bộ, không tạo ra nhiều cửa thì sẽ không rối loạn. Đặng Trọng Hòa chậm rãi nói, miệng nói các ý kiến sơ bộ thực ra đã tính kỹ từ trước. Mộ Tân Dân lại vuốt cằm, nói, tôi thấy như thế có thể, không vội tăng biên chế nhân viên, trước hết phải dựng cái khung lên. Về sau nếu cần xác thực tình hình thực tế, mới tái xét gia tăng biên chế. Đúng, chính là thế. Cách chương.